chúng ta niệm Phật niệm được nhiều năm như vậy, tâm chúng ta không chuyên. Khi chúng ta niệm Phật, trong tâm xen tạp tạp niệm, ý của chúng ta không thành. Đối với pháp môn tịnh độ, đối với giáo huấn trong kinh giáo, không có tính tâm viên mãn. Đó là nửa tin nửa nghi. Bạn không thể nói họ không tin, bạn cũng không thể nói họ thật tin. Là ở trong loại trạng thái này, tuy niệm Phật mà họ xen tạp. Nhất là người hiện tại, ngày đêm đều không thể an ninh. Do nguyên nhân gì? Trên thân mang theo di động. Cái thứ này thật phiền phức. Ngày trước, ngay đến điện thoại cũng không có. Lòng người thật là thanh tịnh. Di động là gì vậy? Di động là ma, ma chướng. Không phải là thứ tốt. Có thuận tiện gì đâu. Sao mang lại thuận tiện để cho bạn nói năng sằng bậy? Ngoài việc này ra, nó có việc gì tốt với bạn chứ? Không có chút nào tốt. Thế nhưng người hiện tại, họ không thể buông bỏ. Không buông bỏ được thì bạn bị quấy nhiễu. Khi bị quấy nhiễu rồi, lại không có định lực. Cho nên công phu tu hành đều bị nó phá hoại hết. Xã hội hiện đại sức mê hoặc quá lớn. Sự mê hoặc này trong Phật Pháp gọi là ma chướng. Nó nhiễu loạn bạn, làm cho tâm thần của bạn bất an, làm cho bạn mấy phút định lực cũng không có. Việc này quá thống khổ. Đặc biệt là những người làm việc hành chánh. Nếu như là người lãnh đạo cao cấp thì chân thật là mỗi ngày cả vạn lần. Tôi cũng đã từng gặp qua. Đó là những người lãnh đạo cao cấp. Tôi khuyên họ mỗi một ngày từ sớm đến tối, bởi vì họ tuyệt nhiên không tin Phật Pháp. Mỗi ngày từ sớm đến tối, chí ít phải nên ngồi tĩnh tọa 10 phút đến 15 phút. Sáng sớm một lần, buổi tối một lần. Buông lỏng thân thể, không nghĩ đến bất cứ thứ gì, có thể giúp cho họ hồi phục tinh thần, hồi phục thể lực. Mà chỗ tốt cho sức khỏe của họ. Việc này họ rất vui vẻ tiếp nhận. Các vị phải nên biết, 10 phút đến 15 phút tĩnh tọa cũng không phải là việc dễ làm. Nếu không tin thì bạn thử nghiệm đi, thì bạn liền biết. Đừng nói 10 phút, chỉ 1 phút, nhiều vọng niệm sẽ khởi lên. Phải không có vọng niệm mới được. Công phu này mới có lực. Có vọng niệm thì công phu này không có lực. Có vọng niệm thì công phu không có lực. Người niệm Phật chúng ta là dùng một câu danh hiệu A-mi-đà Phật, chấp trì danh hiệu, cũng chính là nói từng câu tiếp nối nhau. Bên trong nhất định không có một vọng niệm xen tạp gì thì được. Đó gọi là thật công phu. Nói thì rất dễ dàng, làm thì thật không dễ. Đại sư Ấn Quang trong Văn Sao giảng qua rất nhiều lần. Có người chân thật tu hành thỉnh giáo với đại sư ngài, niệm Phật niệm được 3 năm, 5 năm. Trong một cây hương vẫn có mấy vọng niệm khởi lên. Thưa hỏi với Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng nói với họ, công phu của bạn không tệ. Một cây hương, cây dài thì là 1.5 tiếng. Cây trung bình thì là 1 giờ. Trong chùa Trung Quốc, thời trước ngay đến đồng hồ cũng không có. Giảng đường, thiền đường, niệm Phật đường, dùng cái gì để tính thời gian? Dùng hương. Chúng ta chỉ tính cây hương trung bình 1 giờ đồng hồ. Trong 1 giờ đồng hồ khởi lên vọng niệm không vượt quá 10 lần, vậy thì công phu đó không tệ rồi. Cho nên Đại sư Ấn Quang khuyến khích những người này phải tiếp tục nỗ lực, nên gọi là công bất đường quyên. Bạn cứ chăm chỉ nỗ lực tiếp tục, dần dần vọng niệm càng ngày càng ít đi. Thật có thể làm cho vọng niệm giảm ít, giảm thấp. Bí quyết không gì khác hơn buông bỏ. Thế xuất thế gian, tất cả pháp đều có thể buông bỏ. Đại đức xưa có 2 câu nói dạy bảo chúng ta. Biết ít diệt, phiền não ít. Người biết nhiều, thị phi nhiều. Người có thể không cần tiếp xúc thì không nên tiếp xúc. Việc nào có thể tránh được thì phải nên tận lực mà tránh nó. Giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn. Ví dụ như trong gia đình hiện tại, truyền hình không nên xem. Nó hoàn toàn là nhiễu loạn chúng ta. Trong nhà để một cái truyền hình chính là đại ma dương ngay trong đó. Nếu bạn muốn tu tâm thanh tịnh thì không dễ dàng. Người thanh niên hiện tại không chỉ có truyền hình, còn có đường truyền Internet. Chúng còn có vi tính thì càng phiền phức hơn. Bạn thấy lúc trước, do thời xưa không có những khoa học, những máy móc này, còn phải chọn trong núi sâu, ở trong một cái chòi tranh, cách ly đến nông thôn, chí ít phải 3 dặm đường trở lên. Chính là trong 3 dặm nơi chòi tranh họ ở, không thể có nhà người. Nơi này danh từ trên Phật Kinh gọi là A Lan Nhãn. Đó là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Văn, gọi là tịch tịnh xứ. Chính là ở nơi đó là nơi rất an tịnh. An tịnh đến không nghe âm thanh. Dưới nông thôn, âm thanh lớn nhất là tiếng bò kêu. Âm thanh của bò kêu cũng không nghe. Giúp đỡ chính mình tu định. Hiện tại chúng ta muốn tìm hoàn cảnh như vậy thì thật là không dễ. Cho nên thành tựu của người hiện tại không thành tựu thì không nói, thành tựu thì công phu nhất định không cao như người xưa. Bởi vì người xưa, nếu là để họ sống ngay trong hoàn cảnh hiện tại này, họ cũng sẽ không thành tựu. Cho nên hoàn cảnh hiện tại khảo nghiệm rất là nghiêm cẩn. Ở ngay trong khảo nghiệm này, bạn đều có thể như bất động, bạn có thể chuyên tâm thủ nhất. Thành tựu của bạn quyết định vượt hơn người xưa. Đạo lý chính ngay chỗ này. Vì thì ở thời đại hiện tiền này, giá trị quan của con người thay đổi rồi. Quan niệm luân lý đạo đức cũng thay đổi. Người hiện tại nói là nhân quyền, là tự do, là mở cửa, là sáng tạo. Cái phiền não này thật lớn. Cha mẹ không thể quản con cái, thầy giáo không thể quản học trò, thì đời sau phải làm sao? Cho nên bạn bình lặng, bạn nhìn về phía trước, bạn không thể nào mà không bi quan. Ở Trung Quốc mấy ngàn năm nay, cha mẹ dạy con cái, thầy giáo dạy học trò nghiêm khắc, nên có câu rằng nghiêm phụ xuất hiếu tử, nghiêm sư xuất cao độ. Hiện tại không thể dạy. Nếu như bạn dạy bảo nghiêm khắc thì bạn phạm pháp, bạn phải đi ngồi tù. Vậy thì phải làm sao? Cho nên ngày nay có thể thành tựu hoàn toàn đã dựa vào chính mình. Không có người quản bạn nữa. Không phải cha mẹ không từ bi. Không phải thầy giáo không quản giáo. Vào thời đại này, pháp luật quy định không cho phép cha mẹ quản giáo con cái, không cho phép thầy giáo quản giáo học trò. Như vậy thì chúng ta có thể nghĩ đến xã hội tương lai đời sau sẽ không bằng đời trước. Cứ như vậy thì có thể kéo dài được mấy đời? Theo tôi thấy thì không quá ba đời. Việc này giống như trong các tôn giáo đã nói, ngày tàn thế giới hiện tiền. Hiện tại cái thế giới này tai nạn nhiều đến như vậy. Hôm nay có một đồng tu tải xuống một bài nhật báo nói với tôi, chính là gần đây cảm bạo khắp nơi, tổ chức vệ sinh thế giới đưa ra cảnh báo nghiêm trọng, có thể một phần ba số người trên thế giới sẽ bị cảm nhiễm. Nhân khẩu hiện tại trên thế giới là 60 tỷ, một phần ba chính là 20 tỷ người cảm nhiễm. Bạn nói xem đáng sợ không? Việc này không thể không cẩn thận đề phòng. Cho nên tôi khuyến khích các đồng tu không nên sợ. Bất cứ tai nạn nào cũng đều không sợ. Niệm Phật sớm sanh tịnh độ. Không nên lưu luyến đối với thế gian này. Tâm của bạn thiện, việc làm thiện, nỗi niệm nhớ niệm A Di Đà Phật, nỗi niệm nhớ nghĩ thế giới cực lạc,